cái bài pháp hồi sáng đó, ráng lấy băng nghe, tại vì bài pháp hồi sáng đó là thầy giảng về cái cốt tủy của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nha. Thì ráng lấy để mà thu băng lại, rồi đó là sáng này tôi nghĩ là chú Hồng Diệu Liên cũng quay được DVD luôn, thấy không con? Thì cái băng nó ráng lấy được cho người ta nghe bài pháp đầu năm rất là quan trọng. Thì tôi giảng tiếp đi sâu vào cái đó lại một chút. Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ là mùng 2 Tết Kỷ Tỵ, quý tỵ ở tại làng A Di Đà, bây giờ là 2:10. Và cái chương trình buổi chiều nay, sau khi về chúng Phật nay, tôi giảng tiếp khai triển về cái phần tinh hoa của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì mời đại chúng cùng chắp tay lời niệm giới thiệu với bổn sư để bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay trong cái chương trình chùa Bắc Vân Tay đầu xuân nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ tôi giảng tiếp ở trong cái nhà Phật của chúng ta mà tu hành đó, thì nó có một cái phần kêu là hồi quang phản chiếu, phản quang tự kỷ. Hai câu này nói cách khác là chúng ta phản lại, chúng ta dùng cái tâm của chúng ta, cái Phật tánh chúng ta để quay lại nhìn chúng ta, chứ không quay nhìn ra người khác. Lâu nay đó là chúng ta có cái bệnh đó là chúng ta ưa canh ăn trộm dùng cho người hàng xóm. Quý vị có đồng ý không? Canh ăn trộm dùng. Bây giờ quý vị để ý coi, quý vị ở đây trong làng Di Đà, quý vị thấy một loạt xe mobile home có không? Thì cái bà Diệu A đó thì thường không canh cho mình, mà bà Diệu A canh cho bà Diệu B, bà Diệu B canh cho bà Diệu C, thấy không? Nhưng mà canh vậy nó không có đúng đâu. Tôi nói thí dụ trong này có cô Diệu Hạnh nè, cô đưa tay lên cô Diệu Hạnh đó, rồi kế bên ở đó có cô Diệu Hạnh nữa đâu, ở đó cô Diệu Hạnh, cô Diệu Hạnh mà tròn khăn đỏ. Cô Diệu Hạnh này tóc mà coi như là mới vừa tôi giao duyên xong, cô Diệu Hạnh kia thì chưa bao giờ tôi giao duyên. Thì cái những cái quý vị mắt thấy tai nghe nó đúng sự thật đó, quý vị hiểu thầy nói gì không? Khi mà chồng cô Diệu Hạnh á, bữa nào ông có đây thấy không, ông Mỹ mà cao lần vòng á, ông kêu lên. Thì bữa đó tôi đang ngồi tôi câu điện chiều tối là lờ mờ cũng khoảng 7 giờ. Cái đợt trước á, mấy tháng trước tôi đang câu điện cho mấy kêu lên, thì có một cái bà tá tôi quên rồi, bà tá nó chạy lên, nó nói sư phụ ơi, con đi ra con thấy có thằng Mỹ nào nó dẫn một đứa con gái 12-13 tuổi mà nó đang đi lang thang vô làm mình, coi chừng nó làm bậy làm bạ trong này mình, nó quả tôi quá hồn. Tôi đang câu vậy, tôi nói tụi mình tôi mất rồi. Cái tụi mình lúc đó nó lên lấy đồ cho thầy, nó nói đâu đâu, nó không biết Mỹ nào nó đi từ dưới kia nó đi lên mà nó dẫn theo đứa con gái 13 tuổi nữa, mà thấy nó đi nó nắm mà con nhỏ kia thì dùng chành với nó chắc nó định làm bậy đó thầy, cho chừng mình mang tiếng á. Tôi hoảng hồn xách cái đèn pin còn cầm theo cái búa mà chuẩn bị kiếm cái điện thoại nữa, mình chạy ra té ra là chồng cười Diệu Hạnh dẫn cười Diệu Hạnh. Mắt thấy tai nghe rõ ràng, tại vì ông chồng cao có 6 feet mà bà vợ cao có 3 feet à, phải không? Quý vị có thấy là lâu lâu cái cặp này đi ăn uống không, ổng bả đi tới cái lưng của ổng à. Thành ra cái bà kia bà tám kia thấy bà thay chết chồng làm gì á, có cái ông Mỹ dẫn con nhỏ 13 tuổi mà té ra là hai vợ chồng đang quýnh lộn nhau, cái dây lộn gì đó không biết nữa. Thì hai người dùng dành nhau vậy, phải không? Bởi vậy tôi mới gặp tổ tôi nói từ ngay cô làm ơn có gây lộn mua cái mắt cái thang lên gây cho tôi người ta thấy. Có không? Có khi nào tôi gây lộn mắt ghế tôi đứng không? Có chứ. Lấy xe lông quýt đó, phải không? Mà có gây lộn với chồng á, làm ơn lấy cái ghế theo để rồi nhìn ra cái bà tám vậy đó, bà lùi tới bà không để ý, bà nhìn thấy rõ ràng tại vì cổ đứng tới cái lưng quần của ông chồng cổ à, phải không? Thành ra mắt thấy tai nghe còn đúng sự thật, thành ra mình phải quay về ngay cái chăm cho mình. Thì nó kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật biểu mình phải quay phản quan tự kỷ, tức là mình dùng cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình để mình quay về, mình quay về để mình coi mình là ai, mình canh ăn trộm cho mình. Chứ thường thường á, chúng ta con cái là suốt ngày cứ canh giùm người này canh giùm người kia, mình vô cái mép bà này mép dạ thầy cái bà đó bà tu vậy, bà kia tu kia nọ, bà kia tu gì, bà nói rõ ràng đó, bà nói có nhiều bà đó mà tôi thấy rõ ràng, tôi là cái hộp thơ đó ý ra là tôi những chỗ nào đây tôi chưa mở ra đây tôi mở, một bên kia đó tôi xuống tôi mở ra, tôi thấy toàn là cái bà này tu vậy, bà kia tu kia, tức là bà đặt ra một cái tiêu chuẩn cho người ta tu hành. Quý vị thấy không, thường thường chúng ta đi tu chúng ta đặt một cái tiêu chuẩn là phải tu như vậy mới đúng, tu như vậy mới đúng, mà tu như vậy là không đúng. Như vậy thầy hỏi quý vị nè, ở trong đây là đủ loại chùa đến đây tu phải không? Quý vị mà theo chùa Linh Sơn thì nó có một cái đường hướng của hòa thượng Quyền Di để lại. Ai mà theo chùa Tịnh Lực thì Tịnh Trí cũng có một cái quy luật của ổng. Ai mà theo chùa Việt Nam thì hòa thượng Nguyên Hạnh ngài có một cái đường lối của ngài. Ai mà tu theo thiền thì nó có một cái quy tắc, mà ai tu theo hệ thống tầng viên nó có một cái quy tắc. Vậy ai đúng hay sai đây? Không ai đúng, không ai sai hết. Thành ra cái cô Diệu Hạnh là nói cổ lùng đó, nhưng mà giờ đưa cho cổ giống có những người lùng hơn. Cô Diệu Hạnh công nhận không? Cô đưa ra được có cái thỉnh thoảng cô gặp có người lùng hơn cô không? Có. Thành ra như vậy kỳ mà tôi phát tu đầu tiên ở đây đó, mà tôi treo cái giải thưởng và lãnh cái máy niệm Phật, quý vị nhớ không? Tôi nói cái bà nào lùng nhất lên giải thưởng, bà này nói con lùng, rồi bà kia đưa lùng, bà mười lên thi mà bà mười còn cũng là chưa phải lùng nhất nữa. Rồi tôi cho cái chương trình là thi mặt để mà được lấy quà thì mấy bà con mặt hơn. Rồi tôi thi xấu thì mấy bà này nói con răng giả, rồi con chỗ này chỗ kia móc ra hết rồi. Thật ra quý vị thấy rõ là có những cái xấu người ta giấu, nhưng mà khi mà tôi dùng cái một cái gì đó tôi dụ là họ khen hết, con xấu cái này là bà kia con xấu hồng răng trên, con xấu hồng răng dưới nữa, có bà còn nói con xấu này chỉ có chồng con biết thôi. Không, quý vị coi cái băng lại cái pháp tu tự giác có không? Thật ra nhiều khi cái xấu đó mình được lãnh thưởng, họ cũng đem ra họ lên thưởng nữa. Con trong nhỏ thì chưa coi các bạn có thấy không, kiếm một kỳ liên sinh đi nó có đủ hết á. Thành ra trong cuộc đời tu của chúng ta, quý vị đến tu với thầy, thầy cho quý vị thọ bắt quan trai thoải mái không quý vị? Trời ơi, nghe mấy bà tám nói nghe nó đã lỗ tai dễ sợ luôn, rần vừa ăn vừa nhai vừa nói thoải mái, nhưng mà đã từ con đâu làm chuyện ái đâu phải không, nói chuyện vui đó. Đối với thầy rất là thoải mái với người đó, tại vì lửa nó có ba loại lửa, rắn nó có ba loại rắn. Năm nay là năm nãy là sáng đó, mấy cô này nói là năm nay là rắn bò ra phải không hả? Rắn bò ra là sao? Ở bên làng Di Đà của thầy á, có cái chiến dịch là nhốt rắn. Ở bên làng Di Đà Indio á, là mỗi lần thầy về đó, thầy thấy có bà kêu khoe dạ thầy, con vừa cắm thêm một cái cửa sắt, cái cửa sắt này rất là tốt, khoe mà, khoe cái nỗi để chi vậy? Vô đây vô làng Di Đà là có củ quý của chiều, có hột sòn đá quý, không giữ cái dạ không? Không giữ tại sao phá gì vậy? Thì như vậy nó cho thấy rằng cái bà này nó muốn giảm sanh. Nhưng mà vì bà vô đây á, bà sẽ có đem những cái đồ quý, bà sợ cái bà bên kia chôn phải không, bà sợ cái bà bên kia chôn, thì nó bảo mất kêu làm một cái security lock, làm thêm một cái, thì cái bà này thấy bà này lock xong rồi bà bên kia mới làm thêm lock nữa, mà nó lock đến nỗi tôi ốm dột luôn như vậy. Hai bà chỉ mới thương mét tôi, thầy con hồi đó con lỡ dạy, con kêu bà này vô mặt ơi, bây giờ khổ quá, hỏi sao vậy? Tôi nói rồi, tôi muốn mỗi bà đều có một cái tập khí tập quán đi, tôi mới cho mỗi bà ở căn nhà. Tự cô bắt mặt đơ là gì? Tôi tránh cái chuyện là hai người ở chung, vợ chồng tự chọn, tự thương, tự cưới, cha mẹ cản mà nói là không lấy được là chết, mà lấy rồi còn gây lộn nhau, có không cái gì? Rồi vợ chồng có đẻ chung với nhau những đứa con, vậy mà vẫn có những cái giấu giếm nhau, có không cái gì? Rồi nghĩa là đủ thứ chuyện hết thì làm sao hai người bằng đạo? Đến nỗi vô mà tôi nhiều khi tôi ốt dột luôn, giết những đó thư tốt cá. Hỏi sao? Thì xuống thầy coi nè, bà này bà lấy con gạo, Tết này con tính nấu bánh tét riêng, mà con tự nhiên nếu con bị mất hỏi sao mất? Con đi tụng kinh, cái thời kinh công phu là con biết trước rồi, trước khi đi con ký tên trên cái lu gạo. Mà còn cái thời trưa này đó là thầy nói là cái bà kia bà ở lại bà ngủ, bà không có chịu đi mà hỏi thầy cái chữ ký cái con, bây giờ con biết tự nhiên có đứa nào lấy vô chứ? Hỏi mất phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy vô làm Di Đà, tôi quay qua cho bà kia tôi dồn, tôi nói có không cô? Cái bà nói thế này, thì coi con này, trong nhà hai cái bàn thờ, thì vô cái nhà ở lại Di Đà vô nó có hai cái bàn thờ, thì bà thầy coi này, ông Phật của con là ông thờ bên đây nè, thầy coi này, con thọ ngũ giới nè, con thọ bồ tát giới với thượng thọ chi long nè, ở Linh Sơn Viện nè, con tu với hòa thượng Nhất Hạnh ở làng Mai này, con tư tu với sư ông Tịnh Từ này, thấy con quá chừng, nghĩa là giấy khen này rồi con tu xuất gia dư duyên với thầy hai ba khóa này, thì coi nè giấy khen này rồi con có cái gì bằng ngàn lại bây giờ ở cái đàn dược sư, mà tại sao con lấy được? Tôi hỏi bà kia, tại sao cái bà này bà đầy đủ quy chương lon lá, bà đầy đủ từ cái Bồ Tát giới, từ cái thập thiện mà cô sợ mới nói, tại vì mấy bà này càng tu với bà mới càng gian xảo. Tôi nói sao kỳ vậy? Bà mới nói, thầy nghĩ coi, bây giờ thầy vô nhà Phật tử, thầy chuyên sửa tủ lạnh, tôi nói đúng, tôi chuyên một sửa tủ lạnh. Thì cái gì thầy thấy tủ lạnh, nó thì thầy mở ra đồ ăn, nó không phải, cái gì mà giỏi tủ lạnh. Cái tôi nói, bà chỉ liền, bà nói này, thầy thấy, ở cửa tủ lạnh nó có những cái máy này, mình đang chăm, thì chuyên môn là dán lên nè, biết dịch kha của bác sĩ nè, bác dịch kha của nha sĩ nè, chuyên dịch chuyên bác sĩ da về specialist về cholesterol nè, specialist về tiểu đường nè, specialist về thần kinh nè, thì cái bà này bệnh nhiều lắm mới có nhiều cái giấy phép dịch kha phải không? Còn cái bà này á, nhiều cái gì nha sĩ, tức là đang có làm giả không có là nha sĩ. Thì như vậy bà này có nhiều giấy quy y chuyện nào là con phải đề phòng bà chuyện đó. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị vô mời một cái bà nào mà toàn là giấy, bây giờ vô nhà vô cái phòng của chú xin chú tiền giả mà thấy là giấy chứng nhận từ nhà sinh viên Biên Hòa, giấy chứng nhận nhà sinh viên Chợ Quán, giấy chứng nhận từ nhà sinh viên này thì biết dám ở đúng không, dám ngủ không, nửa đêm cắt cổ á. Thành ra tôi nói té ra là càng tu mà mấy bà càng khổ. Thành ra như vậy đó, thì chiều hôm đó có người con rắn nó chạy vô, con rắn nó chạy vô trong đó, nó tự nhiên nó người mét thầy nó có con rắn chạy vô, tôi nói đây là có thầy Hạnh là xong rồi, thầy Hạnh chuyên bắt rắn ở bên đó, ông bắt hoài, thầy Hạnh nó bắt rồi, nó trốn rồi. Thì như vậy á, mới lùa ra tôi mới vô, tôi nói rắn nhỏ xíu, rắn thì rắn thường thôi chứ không phải rắn độc. Cái bắt đầu tôi là dạt ra rồi, thì bản tờ con ngủ không được thầy, con ngủ được con rắn con nó vô đây mà thầy con phá hai cái lớp, thành ra là con đuổi nó ra rồi nó chạy lòng vòng, mà nó mở khóa cửa còn đỡ, bây giờ mở cái khóa này xong nó chạy ra cửa này rồi đóng ra nằm lại tại cũng cho nó đó. Có một con rắn mà rắn này là rắn thường thôi, rắn cỏ thôi mà bà sợ, trong khi bà nhốt cái bàn con rắn lên, con cũng nhốt bàn rắn, rắn tham, rắn sần, rắn si, mà còn có thêm con rắn ở lúc bà rắn gì không, nó thầy nói rắn gì, con rắn thứ nhất là rắn rung chuông. Hồi nãy bà sử dụng đó, bà rung chuông, bà mới kêu cảnh cáo là bà viết cái lá thư mà tố cáo, lá thư góp ý là rung chuông, tôi cảnh cáo bà chôn tiếng của tôi, phải không? Đó là rắn rung chuông báo động, phải không? Kế thứ hai, cái lá thư thứ hai tố cáo là rắn hổ mang, tôi chuẩn bị tôi phùng mang trở mát rồi. Thằng sáng tôi nghe mấy người tiểu lên mấy chút trong nay là đang con quý tị, vậy rắn đâu là rắn quý, tôi nghe đây, hả? Rắn quý là rắn gì? À? Rắn sao rắn trước là quý? Con rắn quý là rắn sẹn con giả. Quý vị có thấy là chúng ta nhốt rắn ở trong nhà rất là nhiều không? À? Ông chồng có ba con rắn, con vợ có ba con rắn. Mà quý vị thấy hàng ngày là quý vị sử dụng rắn chung chung gì hết. Rung chuông thăm dò nhỏ này sử dụng rắn rung chuông. Thành ra chúng ta rất là sợ những con rắn ở trong làng, nhưng mà có những con rắn chúng ta cưng lắm, phải không? Cưng lắm, nuôi rồi còn sợ nó đói nó chết. Nó thành ra cái phong trào mấy bà mà bắt đua nhau mà làm rửa khen cho là tôi đầu tôi trời ơi, tự nhiên làm như đà, mà tự nhiên là coi như là sợ bà này qua bà kia rồi, rửa sạch bà này giữ bà kia, tức là tấn công dù giờ cái gì cũng đầu qua bệnh dồn biết này. Do cái trình độ tu chính đó là biết liền. Cái nhà mà mới có một cửa, nhà mà ngon lành mở phá đó, nhà đó mới là giặc xanh đó. Còn mấy cái bà mà ba bốn lớp cửa thầy trò chuẩn bị mình lấy gần sức đi, miễn 10 ngày nó chưa giặc xanh đâu. Thế cái gì tin thầy đi, vô nổi cái bà đó mình mở cái sách ra đó mệt rồi là suốt ngày đó, mấy bà đi tu giờ vẫn vui lắm, sợ mất chìa khóa, một lần mất chìa khóa đó là kêu ai, kêu mấy cái ông mà coi về mà ti sự lên mở rồi kêu riết rồi đó, giờ mấy bà không đeo chủ mặt nó mỗi bà đeo chuỗi thì sụp khoa. Đeo lên chen lóc cúng ngay càng cổ này riết họ chỉ đào cũng chán, nó làm chỉ đào tôi lắm rồi, con tin rồi con ba tôi coi sư đồ ăn bây giờ là chủ đi Vũ trong tháng 8 này đã còn là chiều phá cửa sắt. Lớp thứ 1, chiều phá đất vô, chiều phá dưới, rồi chiều phá đủ loại hết rồi. Rồi tôi thì tôi qua tôi dồn, tôi nói thì chán mà giờ biết sao giờ. Hả? Nhưng mà phải cảm ơn cái hạng đó, nhờ tới cái hạng đó mà khi mà tôi vừa chủ trương là Di Đàm cái là nó vô cái lai này liền à, thấy không? Thành ra mình mới vừa nó mở cái bệnh viện, cái là bệnh tâm thần chạy vô mình. Tôi hỏi quý vị bây giờ, bên đó ta thăng quá rồi mấy ông chú, thầy ơi mấy bà vô bệnh quá thầy ơi, mấy sư chú nè, bệnh quá mấy bà già này. Tôi nói bây giờ, tôi mở chùa lại quý vị, có phải đạo Phật chúng ta là trị tâm bệnh không quý vị? Hả? Đạo Phật là đạo tâm, mà mấy bà bệnh mình mới đưa vô, chứ bây giờ mở bệnh viện mà nói tôi chuyên môn, thầy Thích Thân Lai chuyên môn nhận những người, tôi mở bệnh viện tâm thần nhưng mà chỉ những người tỉnh không thì đâu phải là bệnh mà thầy giỏi rồi, phải không? Thành ra mà bệnh càng nặng mà vô đó tôi bị hết á thì tôi mới nổi tiếng, vì thấy không, mà nổi tiếng nhất là mai mốt là ráng mà dưỡng sức đi con, tôi nhìn mấy mốt mấy bà đó con về bệnh mà có hộ niệm là con mà ráng dưỡng sức đi ha. Bây giờ tôi nói tới cái chuyện hộ niệm nè, quý vị chuẩn bị giùm cho thầy đi nha. Cái kinh nghiệm cái khe mà vừa rồi ở tại Sugarland á, có ba cái thầy cần để ý. Những người nào mà sửa lại cái điều trong đó cho thầy, cũng là cái tờ di chúc của thầy mà thầy có cái bí sách, là sau khi bác sĩ của tôi đầu hàng về vấn đề sức khỏe của tôi mà không còn có thể chữa chạy được, mà đưa cho cái từ hospice, tức là chết thiên nhiên chết tự nhiên á, từ hospice nó vô là nó đưa về nhà, hoặc là đưa vô làng A Di Đà, hoặc là đưa vô nursing home. Thì nếu quý vị là member của làng A Di Đà thì nó sẽ đưa quý vị về đây, tại cái hospice, tức là bác sĩ đầu hàng rồi. Mà bác sĩ đầu hàng thường thường cái hospice đó là như mẹ con là nó nói còn bao lâu, nó giao cho tụi hospice là bao lâu vậy? 3 tuần. Trong thời gian 3 tuần đó, là hồi sáng tôi giảng ngân hàng thọ mạng nó sẽ tuyên bố còn 3 tuần lễ nữa, mỗi một ngày nó cung cấp cho 24 giờ. Mà bữa nay không hộ niệm không tu hành 24 giờ thì mất, ngày mai nó cấp cho 24 giờ nữa, mà mình không có xài hết thì mình bỏ. Trong 24 giờ đó quý vị có 3 tuần lễ để tu rút. 3 tuần lễ tu rút, 3 tuần lễ đó nó quan trọng lắm. Thứ nhất, khi mình biết bác sĩ nói chuyện với mẹ con 3 tuần, nhưng mà mẹ con bao nhiêu tuần đi? Có 1 tuần thôi. Lý do, lúc nào người bác sĩ về ung thư họ cũng nói một cái để cho người bệnh nhân an ủi. Thí dụ như nó nói quý vị 6 tháng, tức là quý vị chỉ có 3 tháng thôi đó quý vị, chứ không có được giờ hơn đâu. Thành ra ngay mà thầy qua thầy gặp, khi mà thầy đi cái đám ở bên Oklahoma, trong thời gian chờ thứ 6 tuần sau để được ngày để mà thầy làm cái lễ mà đi thiêu cho bà chết á, thì thầy về đây và thầy có xuống thăm mẹ con. Thời gian đó bà cụ còn khỏe lắm, còn nói chuyện, và tất cả mọi cái sắp xếp về tang lễ thầy đều ngồi khai thị. Hỏi bà cụ đã có từng giao duyên, bà cụ có muốn xuất gia lại không? Bà nói muốn. Tôi bà cụ có muốn tôi cạo tóc lại cho bà khi bà qua đời rồi tôi đắp y? Dạ muốn. Là chết rồi đó bà có muốn về làng Di Đà để cái nơi mà hôm trước bà thọ giới, tôi thọ giới là tôi chở bằng tài vậy? Dạ muốn. Cái gì cũng giác hết, bà biết hết. Rồi đám ma rồi, sau khi tôi hộ niệm xong, tôi đưa bà cụ ra ngoài nhà hoàng mướn cái chỗ để thuyết pháp 2 ngày cho phần tử nghe. Bà cũng chịu, tức là bà biết trước thầy sẽ rất cục nên bà làm cái gì. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, có một cái tôi biết thách. Khi mà tôi nhận được cái tin là bà cụ hấp hối nặng lắm, thì do Liễu Châu và Minh Phát đóng rồi. Con đây, con gọi cho thầy với vợ con, con nói mẹ con yếu quá, thầy nhớ rõ bữa đó là sáng thứ bảy đúng không con, 8 giờ sáng. Thì thầy nói tự nhiên mẹ con yếu lắm, mà tự nhiên thấy có người âm đi vòng cái nhà mà kêu đi niệm Phật. Cái điểm đó nếu mà mình lầm á, mình nói ồ thấy có người âm, người âm mà nó đi nó kêu niệm Phật như vậy đó, là mình sẽ nói mẹ mình đi. Nhưng mà thật ra tại sao khi vừa thấy như vậy thì mẹ con bắt đầu khó thở và giống như bóp cổ, thì cho thấy là một loại số quỷ thần nó hiện ra để mà nó dụ dỗ cái người này đi theo. Nếu bà mà đi theo cái tay rồi niệm Phật chứ nó là bà đi luôn đó. Lúc đó thầy nói tới mặt con trai bà, thì nó lấy ngay cái dĩa chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn đút vô máy, và đúng 10 phút sau bà tỉnh lại, phải không con? Thì cái đó là cái năng lực của thần chú Lăng Nghiêm, mà năng lực của thần chú Lăng Nghiêm bây giờ nó mới đẻ ra cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Từ nay tôi mới khai giảng tại sao mà quý vị lại tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Tôi hỏi quý vị, Long Thần Hộ Pháp là ở đâu, Thiên Long Bát Bộ là ở đâu, tại sao không tụng những chú khác? Vì chú Thủ Lăng Nghiêm là của kim của Đức Phật giảng từ ở trong cái vô tướng dục kế này, quán thần, và những cái gì mà hộ chú này là kim cang tạng Bồ Tát. càng. Còn Mai Dương ở cõi trời thứ mấy quý vị? Thứ sáu. Mà trời Đế Thích ở cõi trời thứ mấy vậy? Ông Đế Thích đó, đây là cái thấp nhất của ông á, là tứ thiên dương, là tứ vị thiên dương quý vị, cái bốn góc á. Quý vị nhìn bốn ông bốn góc nha, màu gỗ điên á. Còn mấy ông ở trên trang này đó là 12 vị dược so. Bốn ông đó là ở cõi trời thấp nhất, kế đó là tới cõi trời Đau Lợi. Mà ông Đế Thích á, là ông ở cõi trời coi như là Đau Lợi, là mới có hàng một và hàng hai. Rồi cái ông Dạ Ma riêng, rồi cõi trời mà của Đức Phật Di Lặc là cõi trời đa có gì vậy, Đấu Sức Đà Thiên, thì cao nữa là Quá Lạ là cõi trời thứ năm, mà Tha Quá Tự Tại là Ma Dương. Ma Dương nó là thiếu tá mà cái ông mà hộ pháp của mình đó mới có đại quý, mới là trung quý. Do đó khi đó bắt buộc quý vị phải tụng thành chú thủ lăng nghiêm này là quý vị Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát hộ. Thành cái người hành giả khi hàng ngày đều có tụng thủ lăng nghiêm thì cái lực họ rất là quen. Tới phút mà lâm chung họ bị ma chướng nổi lên, quý vị đặt cái diệu thủ lăng nghiêm vô tụng thì cái người đó họ lấy ra từ cái tạng thức của họ nằm cái kho trước họ, họ sẽ tụng theo. Mà họ tụng theo thì phạt tất cả những cái ma chướng. Đó là thầy nói cái công dụng của thủ lăng nghiêm. Cái thứ hai nữa là quý vị nên biết rằng trong thời gian lâm chung quý vị phải trí huệ cái vấn đề này. Nó có hai loại niệm Phật. Cái niệm Phật á, bốn tiếng có, sáu tiếng có, mà cái phút cuối cùng mà tôi niệm cho bà cụ đó là chính có bắt lòng đây đó. Khi mà người ta còn đau ít, chúng ta niệm Phật, người đó sẽ niệm theo. Mà khi họ đau lên tới cái tần số mà mình biết rằng bệnh ung thư mà đau tới cái tần số mà bác sĩ nó cho cái loại morphine để uống, gì biết không? Ví dụ thì nói không, mà khi tới cái tần số morphine rồi đó là người đó kêu là hôn mê. Thì như vậy lúc lâm chung á là quý vị nhớ là cái đoạn kinh A Di Đà, người nào nghe thế giới cực lạc niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày, lúc chết tâm thần không điên đảo, phải không, là lúc đó mới được giảng sanh. Mà khi mà chúng ta đau quá rồi, người ta cho có một phim vô đầu quý vị kêu là hôn mê, đúng không quý vị? Hôn mê rồi thì tâm thần không tỉnh táo nữa, hả? Mà cho uống thì không nghe kinh được, mà không uống thì đau. Trong này quý vị đã từng có bầu có con rồi, đau đẻ chỉ một phần của đau chết thôi. Đức Phật nói một người ở là thấy lâm chung là đau giống như con rùa mà nó còn sống, là chúng ta nắm bốn chân rồi kéo cái mù sống nó làm như vậy đó. Quý vị đút cái đầu quý vị vô thùng nước, quý vị ngọt, quý vị thở như thế nào, mà trong khi bà cụ đó phải chịu ngọt trong vòng một tuần, có năm ngày nó khổ lắm. Quý vị nghĩ thế nào thôi. Thì cái đau của người ta thích, quý vị thử quý vị đút cái đầu vô trong chậu nước 15 phút quý vị chịu nổi không? Không nổi. Thì lúc đó nó khổ lắm. Rồi quý vị khát nước á, quý vị khát nước thử cho thầy á, 4 ngày quý vị chịu nổi không? Cái miệng nó khô. Rồi tôi nói một cái điểm đơn giản nhất nè, quý vị lấy một cái giường bình thường thôi, cái giường giống như từ hospital cái đem lại, quý vị nằm trên nó cho thầy 4 ngày đừng giúp chích cơ, chịu nổi không? Hả? Quý vị bình tĩnh, quý vị không ung thư nha, quý vị nằm trên cái giường cho thầy 4 ngày dưới thì nó cái tả, trên thì để thở oxy. Nói quý vị nằm mà quý vị không trở qua trở lại đó là quý vị đã đau nhức toàn thân như người ta lấy búa đánh rồi. Một đêm quý vị ngủ quý vị trở mấy lần quý vị, hả? Đó là những cái là tôi đã ngồi tôi nhìn cái đau khổ của bà đó. Ngoài cái đau của ung thư, ngoài cái đau của di trùng ung thư, ngoài cái đau của đối khác, nó còn cái đau của người khỏe chúng ta nè. Nằm thử một luôn cái sàn đi. Bà cụ có nằm như vậy là 5 ngày, từ thứ 7 chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, trong nguyên ngày thứ 5, bà chết lúc vào 3:21 sáng ngày thứ 5, thứ 6. Thì như vậy cho thấy rằng đau lắm. Chúng ta khỏe mà chúng ta nằm một cái vị trí chúng ta đã đau rồi. Rồi như vậy đó, bởi vì niệm Phật đó, là phải coi cái trình độ của người đó. Vì khi có lúc người ta không thích nữa, ta mình có cái miệng họ còn niệm theo đó, thì mình niệm. Mà khi nó hết niệm theo rồi đó, lúc đó chúng ta phải cẩn thận. À, chúng ta niệm họ nói sân, họ nói sân là không phải là niệm Phật nữa, dứt khoát. Thành ra như vậy, tại sao bữa tôi nói vậy để cô qua cho quý vị nghe rõ đi. Khi mà tôi có những lúc tôi thấy tôi đồng hàng bả rồi đó, là cái điểm đầu tiên cái ngày sáng chủ nhật. Bữa đó gồm có những người có mặt ở đó là bà mê man từ tối thứ bảy, sau khi hộ niệm liên tục rồi tới buổi sáng đó thì giao cho mấy sư chú cầm máy, cái thiệu đó như là thiệu nhãn thôi, lúc đó con đang cầm thấy không, thì Hạnh cũng có đó, thì Minh cũng có đó, thì như con cũng có đó luôn. Thì bắt đầu bà cụ nằm mê man như vậy cho tới khoảng 11 giờ trưa thì bà bắt đầu chú mới lên với mọi thầy, lúc thầy mệt á thì chú nói sư phụ mẹ con bây giờ tự nhiên chắp tay Phật dạy dùng trên trời mà lại đi lại liền, phải không? Thì đó là cái giờ ngọ rồi. Thì cái giờ đó chú kêu nó con có quay tới một người đi lúc mà tỉnh dậy đó, thì cho thấy rằng bà đã thấy Phật, mà thấy Phật từ lúc đó là cả đại chúng đều xúm nhau mà lại dễ sợ luôn và niệm Phật niệm liên tục. Nhưng mà tại sao bà không đi? Vì cái máy nó mới giúp cho bà ở lại, phải không? Cái máy giúp cho bà ở lại. Như vậy cho thấy rằng cái máy la sức bọt nó là một cái phước mà nó cũng là cái quả. Tại vì củi chưa hết sao đi, thì cái nghiệp bà còn dính như cái máy đó, mình không có cái máy. Thì từ nay thầy nói quý vị làm ơn sửa lại cái di chúc cho thầy. Là quý vị ghi cái di chúc thế này: khi mà bác sĩ đã chỉ tôi vào hospital rồi đó, thì cái máy la sức bọt này giữ để cho sư phụ của tôi là tên gì đó đủ thời gian để qua lo hội niệm cho tôi. Mà khi tôi qua tới nơi rồi tôi không có nghĩa là tôi rút dây liền. Tôi qua tới nơi tôi lập ban hội niệm, tôi hướng dẫn sau rồi là tôi sẽ niệm cho đúng 8 tiếng. Tôi niệm cho 8 tiếng khi tôi đứng tại đầu giường. 8 tiếng rồi là tôi rút máy. Là phải có sự ký với bà trước. Tôi rút máy rồi thì khoảng 10 phút xong bà đi. Nếu bà đi xong một cái, tôi sẽ đứng đó tôi niệm 8 tiếng nữa. Mà nếu mà thầu tướng nóng rồi đó thì tôi ngưng. Mà không nóng nữa tôi niệm chừng sao phải nóng thì tôi cùng lắm đó là tôi niệm khoảng 18 tiếng khi bà còn sống, rút dây, rồi niệm sau khi rút dây, niệm 8 tiếng là 16 tiếng. Mà nếu chưa kẹt tôi niệm 4 tiếng nữa thì cũng khoảng là 20 tiếng là tôi đã cứu được một người rồi. Cái gì nữa thầy nói không? Còn vì cái máy đó nó làm cho con cháu đau khổ, rồi nguyên cả cái ban hộ niệm cũng đau khổ theo. Mà cái cảnh đó tôi đã bị dính vào cái đám gì rồi, tôi rất là khó xử. Mà bây giờ bà đi một câu nè, sau khi tôi đã bị hospital rồi, bác sĩ đầu hàng, thì con tôi gồm có gì bà để là bùi gì đó, bùi vĩ, rồi cái gì nữa, một loạt mấy đứa luôn, phải không? Và chùa Tầm Nguyên là thầy họp lại để quyết định rút dây. Tôi thì thấy khác, tôi không làm gì đó. Nếu mà tôi làm vậy là tôi phạm cái giới sát, làm sao mà tôi cứu bà, hiểu chưa? Thì bây giờ trong mấy đứa con Mỹ thì dám gói đúng không? Không, không đứa con nào dám, trong 8 đứa đều là hiếu đứa này dám gói. Vì không dám gói đó thì chúng tôi cứ nằm dài cứ nhìn, và mấy đứa con nó cứ nhìn cảnh mẹ nó thở cá nó rất là đau khổ. Mà cái đó là cái cuối cùng. Mà có lúc đó cái tiếng niệm Phật nó không còn tác dụng nữa, rồi khi người ta đau quá rồi. Như vậy tôi chờ sao vậy? Lúc đó là chỉ bắt lại sám hối thôi. Lúc đó cái nghiệp người này đã mất cái thời gian giảng sanh rồi. Mất thời gian giảng sanh là gì? Mất cái câu hỏi lúc 12 giờ trưa mà thấy Phật Di Đà. Mà khi thấy Phật A Di Đà rồi là họ được cái phước gì quý vị? Khỏe lại. Tại thấy Phật là cái phước của Phật. Tại lúc đó cái lực của đại chúng rất là mạnh. Và bà thấy Phật bà mất cơ hội đi rồi, bà khỏe lại, bắt đầu bà không chịu giảng sanh. Hỏi bà tại sao muốn giảng sanh? Có con và chính mình, có sư phụ đi vui quá không đi. Ha? Có sư phụ vui quá không đi. Thì bắt đầu như vậy là nói chuyện trên trời dưới đất gì đó. Rồi sau bắt đầu chúng tôi lại niệm lại cái ca thứ hai. Niệm được tới kia thì bắt đầu bà nói có người lên, có xe. Bây giờ bên trời bà nói có 2 chiếc xe. Thì tôi hỏi xe mặc đồ gì? Phải mặc đồ đỏ không? Mấy người mặc đồ đỏ với cái lương mới. Dạ dạ. Thì đầu tiên nghe nói 2 chiếc xe thì con cháu cứ tưởng là bà đòi lấy xe để đi thăm nhà Liễu Châu. Mà thật ra bà nằm trên giường mới đòi đi, mà bà thấy xe cõi trời đó quý vị. Khi mà chiếc Đức Phật đón rễ rồi đó, đụng chiếc hồi thì thấy xe cõi trời lại đó. Có 2 chiếc xe, bởi vì nhớ trời từ từ nên thiên xa. Mà tôi hỏi quần áo kia nào nó mặc, tôi hỏi phải mặc đồ kẻ lương không, mà nó mặc đồ đỏ, tôi nói rồi đúng rồi đó. Thì bà sẽ được cả 2 cõi trời, một là tứ xuyên dương, 2 là đau lợi lời nước thôi. Thì như vậy tôi nói đừng có đi về nữa, niệm Phật tiếp. Thì như vậy á, nó kéo dài. Và tới lúc khi mà thấy cái phần cổ nó sắp đứt đi thôi đó, là lúc đó là 7 giờ 28 phút, là Liễu Châu nó mái còn yếu rồi, yếu lần rồi, ngày thứ năm. Thì bắt đầu thầy mới nói mấy chú đi mặc áo hậu, chuẩn bị lấy sắp 4 cái ghế ra xung quanh cái giường. 1, 2, 3, 4, tôi ngồi trên đầu giường. Thì trong này nó Tệ Minh, Tệ Hạnh, ai tôi nhớ 4 người hả? Tệ Nhãn với chú Kiên, 4 người ngồi đó cầm máy niệm liên tục cho thầy đi. Thì khi đó chúng tôi mở cái tâm mà niệm Phật. Đây có lần này không? Đầu tiên là chúng tôi niệm chỗ này, niệm số 17. Nó có người nữ niệm 3 lần và người nam niệm 3 lần. Đầu tiên là hai rước. Niệm kiểu này á thì chúng ta niệm trong 8 tiếng chúng ta không mệt. Cái lúc bên phải là niệm tiếng người nữ, và lúc bên trái á, thì lắng nghe. Bên nữ vừa xong thì nói bên nam niệm, tức là mỗi lần niệm 3 tiếng thì nghĩ nó điều mà làm cho cái người bệnh á họ nghe họ thấy nhẹ nhàng. Bây giờ thì nói không? Trong khi đó tại sao tôi phải ngồi tôi dùng cái phô qua? Vì cái bà này đó, bà đã trễ cái chuyến tàu của Đức Phật rồi. Thì bây giờ chúng ta làm lại. Mà làm lại đó chúng ta rất là khổ. Vì bây giờ sau khi bà được thấy Phật, bà trễ là khoảng chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Thì bắt đầu bà yếu dần, yếu dần, yếu dần. Và khi từ ngày chủ nhật đó mà nó kéo dài tới ngày thứ năm, ví dụ bao nhiêu ngày? Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho tới 7:31 chiều ngày thứ năm bà mới đi. Thì đó là thầy trò chúng tôi là rất là khổ, khổ liên tục theo đó mà không biết làm sao. Địa tạng đã tụng rồi, ngày nào cũng tụng. Còn kinh A Di Đà thì tụng giống như là tụng có bữa vậy đó. Rồi cái tụng xong rồi sám hối, rồi tụng sám hối, rồi tụng xong rồi tới niệm Phật, rồi bắt con cháu lại sám hối. Tức là chúng tôi thay phiên nhau đủ món đó, rồi lăng nghiêm cũng tụng đủ loại hết. Và cuối cùng thì bà dù thấy yếu xong chúng tôi xách ra bốn cái ghế, hai cái ghế bên trái, hai cái phải tôi ngồi đầu giường. Thì chưa được một phút mà đi, mà đi một cái rồi là tôi ngồi trên đầu giường và tôi nghe cái hai bên này niệm Phật. Niệm như vậy tới 7 tiếng đồng hồ thì bắt đầu tôi mới bước ra và tôi check cái khẩu tướng của bà từ dưới bàn chân, check lên cái đầu gối, check lên tới cái bụng, check lên tới cái ngực, check lên tới con mắt và check lên tới đỉnh đầu. Không có chỗ nào nóng hết. Nó thà là nó có chỗ nóng mình còn biết là cái thứ 8 của bà đi ra, cái tạng thức bà đi ra gần đây, nó không có chỗ nào nóng hết. Nhưng mà bà chết rồi đó. Con mắt bà đã chết cái tiếng đầu tiên, lỗ tai bà đã chết cái tiếng thứ hai, lỗ mũi bà chết tiếng thứ ba, và cái lửa cái miệng bà chết tiếng tư, và cái thân là tiếng thứ năm, và cái tiếng thứ sáu là cái ý thức của bà đã chết vào tiếng thứ sáu, và cái giờ thứ bảy là cái giờ quan trọng nhất. Tại sao tôi phải ngưng nghe cái giờ thứ bảy? Vì cái giờ đó bà sẽ đi tìm những đứa con mà chưa có mặt trong lúc bà học hối. À, tới lúc đó tôi cũng chưa biết mặt cái người con trưởng của bà còn ở Việt Nam nữa, tôi không biết. Thì khi mà tại sao tôi ngồi đó, vừa đứt hơi ra là bà sẽ thấy cái là nhãn đã hư, con mắt nhắm nghiền, và cái con mắt thấy được là gì quý vị? Con mắt mà thấy được sự vật phải có ba điều kiện. Thứ nhất là con mắt còn tốt. Thứ hai là chúng ta phải có cái thức ở con mắt chưa được nhãn thức. Và thứ ba là chúng ta phải có ánh sáng đèn hoặc mặt trời, phải không quý vị? Như vậy khi chúng ta chết là con mắt nó đã hư rồi. Con mắt kêu là nhãn căn, căn là căn cứ. À, con mắt này nó đã hư rồi. Và cái thức nó ra đầu tiên. Trong vừa đúng 8:31 là con mắt ra. Thì tôi nói lên đó tôi mới nói với bà liền, tôi khai thị bằng tiếng luôn. Bà giật mình liền, tại vì bà sẽ không thấy được cái mặt bà trong một tuần lễ qua, bà không coi gương. Bây giờ bà nhìn vô, bà thấy cái miệng bà đó thì há ra, con mắt thì sâu thẳm, mà da mặt thì không biết con nó nổi những cái đốm gì, con nhớ không? À, ung bà bị ung thư da nữa, nhiều thứ nó ăn ra những giống thư nó ung, thì bà sẽ bị sốc ngay. Quý vị tưởng tượng một tuần lễ quý vị không ăn uống, thì quý vị nhìn cái mặt quý vị như thế nào quý vị? Với bà sẽ sốc liền. Thì lúc đó tôi nói đây là cái xác của con, nó giả, cho con đừng có xúc động. Vì một tuần qua tôi phải khai thị mới liền, và con lắng nghe tiếng niệm Phật. Thì lúc đó tôi nói như vậy, nói bằng cái tâm với bà. Bắt đầu cái tiếng thứ hai đó, bà sẽ nghe tiếng niệm Phật. Và lúc đó là tôi bắt niệm cho mạnh lên. Tại lúc đó khi mà bà chết cái tiếng thứ hai, giờ thứ hai là bà nghe tiếng Phật rất là hay. Lúc đó bà không còn dính, bà không còn bị đau khổ ở cái lỗ tai mà nghe này nữa, mà bà nghe bằng cái thức của bà. Và tới tiếng thứ ba đó thì bà không còn hửi được cái mùi hôi, mùi thanh gì của cái thanh nữa. Và tiếng thứ tư và tiếng thứ năm là quan trọng nhất. Tiếng thứ năm lúc đó cái thân bà mất cảm giác rồi. À, lúc đó bà sẽ không còn đau hoàn toàn. Chứ có tiếng thứ tư và bà vẫn còn đau bằng cái thân. Qua tới tiếng thứ sáu cái ý thức bà ra được là quan trọng lắm, lúc này bà sẽ thấy cái cảnh. Và tới tiếng thứ bảy là cái thức này là bà sẽ đi tìm những người thân, gì đó là cái thức chấp ngã. À, cái thức chấp ngã. Cái thức thứ sáu tôi giải thích cho quý vị nghe. Hồi nãy tôi hỏi quý vị xuống dưới nhà ăn, phải không? Quý vị thấy ở đó bao nhiêu cái bánh chưng, bao nhiêu cái bánh tét để trên bàn ăn. Quý vị nói dạ con thấy mà con không để ý. Thì chút chiều quý vị đi xuống, quý vị sẽ dồn lại là quý vị để ý rồi là bao nhiêu. Tôi hỏi quý vị biết tại sao cũng thấy mà không có cái biết bao nhiêu đòn vậy hả? Hồi nãy tôi hỏi quý vị, hồi sáng này tôi đúng lên tục kinh, tôi đi vào cửa bên trái hay là cửa bên phải, quý vị nó con biết thầy vô mà con không để ý. Nhưng mà khi tôi nói cái đó rồi, quý vị bắt đầu để ý là quý vị ở chúng thầy vô cửa nào là cửa nào. Như vậy quý vị cũng thấy tôi nhưng mà không để ý. Cái ý là cái thằng đó cột vô trong để cho nó đưa vào trong cái tạng thức của chúng ta. Thì như vậy cái thứ bảy rồi đó, tôi thử tôi không có gì hết. Thì lúc đó tôi nói bây giờ chuyển qua phô qua. Chuyển phô qua là sao? Tôi đi sử dụng chú giảng sanh quyết định chân ngôn. Quý vị nghe cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn, chú là của ai quý vị? Của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà bà già đá tha già đá già đá địa già tha A Di Đà đó là thì cái chú đó là của Đức Phật A Di Đà. Thì nó trong đó những cái từ A Di Đà rất là nhiều. Và cái chú đó mà tụng trong vòng một tiếng với cái lực của bốn người, năm người mà mỗi nó có 10 người thì cái lực có một lần một tụng ra, mà 10 người tụng trong đó thì tụng một lần một biến thành 10 biến, mà có 100 người đó tụng một biến thành 100 biến thì cái lực rất là mạnh. Thì khi tôi tụng như vậy đó, đang tụng được khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, chú thầy hạnh chú cầm cái microphone, một người đó là thầy nhãn cầm microphone thấy không, còn hai ông này á tụng kinh mà là tụng trạch trạch và trạch. Cái chú giảng sanh cái gì có tin với tôi không hả? Cái chú giảng sanh là cái chú mà nó nói là dễ tụng nhất, mấy ông tụng lên nghe được mà tụng giảng sanh tụng trạch, mà mấy ông không biết mấy ông tụng trạch, chỉ Phật tử là biết thôi. À thì hai ông nó cầm như vậy thì Phật tử ngồi sau lưng ông Thị Hạnh thì tụng theo Thị Hạnh, Phật tử ngồi sau ông này tụng theo Thị Nhãn, mới chổi động Thị Minh ông biết động đánh đó. Tôi ngồi đó tôi loạn liền. Thì bây giờ cái lúc đó nó thế này này, khi mà sử dụng phô qua đó là tôi phải nhắm mắt, tôi để ba đầu ngón tay trên cái đỉnh đầu của người đó để chi. Lúc đó tôi chỉ còn connect với họ bằng cái tạng thức, và tôi tập trung vào cái tiếng chú. Nhờ cái tiếng chú mà tôi mới còn tâm được, tôi không có nghĩ gì hết. Vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thanh A Di Đà Phật, tôi còn nghĩ tới Phật A Di Đà, mà Nam Mô A Di Đà bà giải đó thanh mà tụi vậy, tôi chỉ nghe tiếng chú và vô tình tôi nhiếp tâm để tôi sống trở lại với cái mà tâm mà nó không có thương ghét phân biệt của tôi đó. Và tôi rờ lên cái đó thì tôi thấy rõ là khi mà tôi rờ lên đó thì tôi giống như một cái trạng thái là tôi nhập vào thai nghẹt. Là khi đó trong cái thân của bà cụ đã chết đi, nó còn lại một cái thức thứ 8. Cái thức thứ 8 đó là cái thức quyết định, khi nó nhập vào thai là nó nhập đầu tiên, và khi nó ra khỏi thai là nó ra sau cùng. Bởi vì bây giờ 8 tiếng đó quý vị, thì cái thức thứ 8 đó của bà không có ra được. Thì một lần đó tôi đang để như vậy đó, thì tự nhiên tôi thấy chút xíu tôi để lên đầu bà, thì tôi nhắm mắt là tôi đã thấy có một cái người đàn ông tóc dài mà đen thui ốm nhom mà hả, mà hiện ra cái người đó một cái đó là bắt đầu cái thân của bà đó, cái giường của bà đó nó rung rinh, nó giật một cái vậy. Cái là cái tôi niệm mạnh lên phim có đầy đủ hết, là bà nghĩ là thằng con trưởng nam của bà đó. Mà tôi bàn vào lúc đó tôi không biết, sau khi mà xong bà chết rồi bà dẫn sang là thầy có hỏi con là té là ông anh hai. Bà nghĩ đó, mà khi mình dùng cái tâm mắt tôi thì tôi ngồi Đức Phật Di Đà đó, tôi để con mắt tôi ngày đó, tay để đây, tôi nói đây là cánh tay của Phật, con dùng thần chú của Phật để con cứu cái bà cụ này. Vì con nó đem đệ tử con lên đây 5 ngày, con ăn cơm dở, mà niệm bài này không giảng sanh. Thứ nhất á là pháp môn tịnh độ bị phỉ báng. Thứ hai đó là cái làng Di Đà con những bà cụ vô đây đó, mấy bà sẽ coi như là mất niềm tin về pháp môn tịnh độ. Thứ ba là họ sẽ mang tội rất nhiều người nói vào phỉ báng như thế này. Thành ra Phật cứu bà, và tôi nghĩ như vậy đó. Tôi thấy cái tay nó vừa ấm lên đầu bà là bắt đầu bà nghĩ tới cái ông bên kia. Rồi bắt đầu khi nghĩ vậy tôi mới dùng tâm tu phiên bà, tôi nói đừng có nghĩ tới con cái gì nữa hết, nghĩ tới cái tượng Địa Tạng. Tôi nhớ mẹ con không, lúc mà bà không có chết được thầy mới nói đó. Bây giờ đó áp dụng kinh Địa Tạng, cái người này chết không được chết, sống được sống. Thì bây giờ cái tiền cuối cùng của bà, con cháu cho bao nhiêu tuổi hồi nó nói đó, thì dùng cái tiền nó đúc một cái tượng Địa Tạng để đặt ngay trong làng Di Đà. Thầy cho một lô cái sành ở đây chưa có tượng Địa Tạng đâu, trên thì bả đang nằm bên băng nữa, ướt bả quay qua thầy có không con, nghe như vậy là bả biết liền. Thì như vậy đó, tôi mới nhắc lại, nhưng bây giờ con nghĩ tới cái công đức con là con đã có phát tâm, cuối cùng tai con còn nghe cúng được một cái tượng Địa Tạng Độ Thiên. Thì tôi nói vậy là tôi thấy nó nóng lên sáng ra liền, tức là khi đó cái tâm mà nghĩ tới cõi trời đó, mà nghĩ tới cái chuyện đó là nó nóng lên đây. Giờ nóng lên đây tự nhiên tôi thấy nó hiện ra cái mặt cái con nha sĩ. Nha sĩ là đứa con gái mà cưng á, là nó tụt xuống. Mà nó tụt vậy là tôi là dùng cái tâm tôi kéo lên, thèm giữa tôi kéo với bả nó dựng lên dựng xuống, cái áo nhẹ tùm bưng về cái giường, cái ghế tôi ngồi tưng tưng luôn cái gì. Tôi chưa biết là cái đó, trong một đợt hôm qua tôi chưa bị cái đó. Cái người kia thì rất là dễ, nó giật mà bị dung tới cái ghế thì ngồi rung rinh luôn. Nó rung rinh mà lúc đó tôi nói tôi là bỏ tôi chạy, cái là cả đám chạy hết. Tôi nói thật, ông này biết là thầy muốn đứt cái máu luôn. Nó mà tôi leo lên cột rồi tôi nói hả, mà tôi nghĩ tôi không biết, tôi nghĩ cái này là cái gì, hay là quỷ nhập tràng hay cái gì thôi. Tại vì hồi giờ chưa bị cái này, quý vị ngồi cái đó quý vị sẽ thấy. Bữa đó là tôi ngồi đó, cái chân của tôi nó đập vô trong cái thành giường của bả này, nó còn giấu này. Tại cái đầu giường sắt á, nó giật cái chân lên đập vô nó mà sưng, giường này còn sưng á. Mà tôi chịu lại hả, mà tôi bỏ nhảy được rồi, cái một lần á mà tôi kéo lại được lên được thì cái ông này tự nhiên tụng lộn thật. Cứ giật lên giật xuống, nó giật từ khi nửa tiếng nó bắt đầu viết cho tới 15 phút đó, mà cứ lâu lâu rồi nó giật. Nó giật là sao? Bả được tôi kéo lên, tôi dùng cái tâm tôi kéo bả. Thì cái tâm này á, cô qua nó nói rõ rằng khi mà người đó ở ra rồi, họ đọc được tư tưởng của thầy, và thầy cũng đọc được tư tưởng của bả. Thầy nói thầy muốn tụng mà bốn chú này tụng để mà giữ cho cái tâm bả đừng có đi đâu hết. Mà tôi rất là lo bả, mà bắt đầu bả nghĩ là thằng con trai này. Tôi thấy con cái thằng đen tóc dài ổn nhôm, mà tôi vừa nghĩ tới nó một cái đó, bả nghĩ tôi thấy nó hiện trong đầu tôi, thì bắt đầu nó mới chạy xuống. Mà nó chạy xuống thì cái này nó dừng xuống từ cái áo này ra đi, đắp lên nó chạy xuống tưng tưng đây. Mà bả chỉ cần tôi giữ không được, bả thúc ra đây là coi như là bả đi rồi, bả đi ra đây là tôi không cứu được, mà bả đi ra đây. Rồi khổ cái nữa lúc đó, cái này làm ơn nha, bốn ông ngồi bốn góc, Phật tử thương quá mới chạy lấy cái khui cho nước. Bữa đó con khui hai khui vậy, trời ơi, bả trong năm ngày bả không uống nước được. Mở ra khui thì tôi thấy, tự nhiên tôi đang nhắm mắt tôi thấy có chai nước trong đầu, mà tôi thấy chai nước lại dưng tưng 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 là bả lên. Bà nghĩ cái đồ ăn nó xuống dưới này nó thấp nữa. Thì ông này vừa ông Tệ Minh Vũ cái loài ông này ông chạy xuống ông đưa trong Tệ Nhãn. Tệ Nhãn là cái eo, Tệ Nhãn vừa xong đưa ông kia kia hết cái tôi cũng thèm luôn. Tôi cũng thèm, mà tôi thèm một cái là tôi thấy là coi như là xong rồi đó. Tôi nghĩ là không được, tại vì bà cụ này bà biết được, mà tôi ngồi đó có gì biết 8 tiếng tôi không uống nước không đi tiểu nữa, tôi nói chết rồi. Bà này mà đi kiểu này là tôi thân lại dân liệt. Tôi nói không được. Tôi nói tại sao là thèm vậy mà tôi không dám nói. Hả, mà tôi khởi tâm sanh một cái là bà đi ba tôi la liền. Bà nhấn với tôi là một. Mà bây giờ tôi còn đang lo nữa là nó chuẩn bị nó cái mức gừng rồi lại cho tôi nữa. Thế mà bữa đó là con Lữ Châu nó sắp sửa sai con đem mức gừng trà được trà rừng lại cho thầy nó. Tôi nói trời lại Phật lại Phật. Mà lúc hả, mà tôi nghĩ tới rừng thì bà thì nhảy lưng tưng luôn chỗ này. Chỗ này cái phụ hoàng rất là kinh khủng đó. Tại vì tôi với bà là một. Tôi nói cái này để quý vị hiểu là khi quý vị có bầu, cả đời quý vị không bao giờ ăn cái món đó, mà tự nhiên cái thai nó đặt vô thích ăn món đó quý vị ăn à. Mà nó không thích ăn món đó quý vị ăn cho nó ói ra nha. Ví dụ quý vị nó không thích ăn mít, không quý vị ăn mít với cơm thì nó làm cho quý vị ói mít, còn cơm không ở có không quý vị. Thì như vậy đó, cái pho hoa này đó là cái thân bả. Nó tôi sử dụng cái tâm của tôi vào cái thân bả để nói chuyện với cái tạng thức của bả, và bả đọc được cái tư tưởng tôi. Mà nói trong đời tôi chưa ăn cái này, tại vì tôi không có thầy truyền, tôi chỉ đọc sách và tôi sử dụng. Thì tôi cứu được 2-3 người rồi, ba thiện tôn, một hai người nữa với bà Mai Thị Khuê. À, bà Mai Thị Khuê tôi sung sướng hỏi tôi Huỳnh Dung, cứ chiều là mấy ông chuyện quà để tụng thời rồi đi. Một tháng trời nhưng mà tụng chỉ là 2 tiếng là rút quân chứ không ở đó. Còn đằng này chúng tôi là ở side by side. Mà cái khổ nhất là làm ơn nha. Lúc đó mấy chú hộ niệm cũng không được uống khi siêu phô qua. Mình uống nước với bà này 5 ngày không uống nước, mà khi ra không nghĩ tới nước không quý vị. Ông này ngồi ứng cái vừa xong, ông kia ứng cái, ông này ứng cái, ông này ứng cái, trời ơi. Tôi cũng là ngồi đó 8 tiếng tôi gần chết gần cổ tôi rồi, tôi thèm nữa. Mà tôi thèm nữa là coi như là bỏ tay luôn. Từ lúc đó nó giật, mà cái giật lên giật xuống, khi cái tâm mình nó chuyển là nó chuyển vô đó. Tại lúc đó là hầu như bà không còn mấy cái thức kia nó giữ lại, mà bà ảnh hưởng cho cái tâm tôi được nghĩ trong nước này. Tôi thấy cái bụng nó nhảy liền. Thì tôi quản hồn tôi giờ lên thoại thì tôi kéo lên thì bắt đầu mấy ông này kéo xuống. Đó, cứ kéo luôn luôn rồi cái con nhỏ mà nó khóc á, nó chạy ra ngoài khóc. Tôi cũng thấy luôn cái cảnh con nhỏ vừa nó vô trong phòng nó khóc, trời nó chết được không. Lúc đó đừng có tưởng là ở đó mà mình có đi ra trong đó họ vẫn thấy được. Khi mà họ chết lại chứ họ thấy được cái đứa kia là khóc. Rồi sau đó là thấy ông này hết hai đứa kia là bạn nghĩ tới ông út nghe nè. Đúng rồi, ông này mà ông nhảy lên đầu tôi hoài rồi hãy nghĩ tới ông này nó giật lên nữa. Bà thương ba đứa, một đứa là trưởng nam, một đứa là con gia sĩ, kế là ông này phải không con? Thế tôi cũng không biết là cái gì. Mà cuối cùng rồi là khi tôi nói trầm trọc rồi, ngưng lại cho ngay, tôi mới nói nè là Philly, những người có chứng kiến con biết là Philly còn có 15 phút nữa là đủ 8 tiếng tụi con mà làm không xong đó, là phải đủ 8 tiếng nữa thì nhà hoàng nó lại biết đắp là không cho làm đâu. Mình xin nó chỉ được có 8 tiếng là nhà hoàng nó sắp lại biết đắp rồi. Mà hả mà 15 phút này không xong là thất bại cho liệt đó. Là bắt đầu tôi nói như vậy rồi là bắt lòng làm ơn đưa cái máy, bắt lòng tụng tôi mấy đứa này nó tụng 4-5 ngày nó đúng là bắt lòng cầm cái máy vô, bắt lòng nhìn chú là bắt đầu ổng đụng rồi bắt đầu bà khi mà ổng tụng á, ổng đâu ra ổng không tụng cái hơi mạnh nó bắt đầu kéo lên thì bắt đầu tới tôi thấy nó im từ từ nó không dịch nữa. Mà tôi lúc đó tôi không còn nghĩ tới ăn tới uống gì nữa, tôi la xong tụi nó cũng ăn uống rồi lo nó niệm xong nó theo chứ. Khi bắt đầu nắm rồi bắt đầu niệm dứt tâm rồi đó thì bắt đầu tôi nhìn thấy trước tượng Phật A Di Đà mà cái tượng nó nè, tôi nhìn như vậy thì bắt đầu tôi nhìn tới lúc tôi nhắm mắt là tự nhiên tôi cũng thấy tượng Phật A Di Đà ngay trước mắt tôi và nó cao lắm, cao xuyên lên chúng ta luôn mà cái hình nó khác. Rồi bắt đầu tôi nhìn thấy cái đó rồi là tôi thấy tôi coi giác được cái ngài rồi. Mà coi giác được cái ngài lúc đó tôi không còn khởi tâm là tôi cho bà giảng sanh không nữa, mà tôi chỉ nghĩ là cái lòng tôi khởi cái từ bi, đây là mẹ tôi mà mẹ của tôi phải đi thôi. Mà cái này nó giữa cái vấn đề là tôi mới hiểu được thế nào mình nhất tâm bất loạn. Tại vì 15 phút này ngồi đây trước tượng tâm học hỏi cũng có, chùa tu viện ở Phước Đức cũng có, chùa Việt Nam cũng có, chùa Linh Sơn cũng có, mà tôi giống như hai tôi làm không xong á là tôi chết, giống như là tôi đang đi vượt biên mà một bên là cá mập, bên là phải niệm Quan Âm. Nói là tôi không có thấy rõ ràng tôi niệm, mà lúc đó là tôi coi nét với bà. Thì từ đúng ngay cái là 15 phút đó, nó rung mà nó lên cái lòng. Khi mà bà lên được một cái thì con Liễu Châu á, cái con Liễu Châu là con dâu đó, hồi đó nó thấy nè, nó thấy cái hình thức của mẹ con á, đi từ cái đầu qua cái tay của thầy mà đi lên đây từ cái đầu và bay được tượng luôn. Và con Liễu Châu nó nhìn thấy đó, đó là coi như vừa bước một cái là tôi bật lửa ra liền, tôi hít thở rồi hai cái kim xin tù dù. Hình như con cũng bay được cái đó. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ bị cái đó hết. Nhưng mà sở dĩ bả giảng sanh được á là tại vì tôi phải giữ cái uy tín của tôi, phải không? Bả không giảng sanh được mà mấy cái làng này nó cháy hết, cháy hết tội luôn. Mấy bà tám đi đốt mình trước đó. Chứ ông cái cửa mấy ông thì ngay tơ đúng rồi, được thôi, không phải vậy đâu, thầy leo lên cột rồi. Thành ra do cái đối diện giữa chết và sống đó, lúc đó 15 phút đó niệm kinh khủng đó, niệm mà thứ nhất đó, là sợ làm 8 tiếng nữa đuối rồi, thứ hai đó là sợ bà không giảm sanh, mà thứ ba nữa mà khi mà thấy được cái nhắm mắt là tự nhiên thấy Đức Phật A Di Đà nó trong trung tâm mình đó, là bắt đầu connect và mà ông này niệm điều đó, bắt đầu điều bung lúc đó điều 15 phút cuối cùng nó ăn điều quá và cuối cùng nó nóng được lên cái tôi kêu Mỹ rồi, ông Mỹ rồi ông nói sao không thấy nóng hỏi thấy không, ổng là cái người chắc đó. Mà trước đó con giờ từ đầu tới cuối không có chỗ nào nóng, tôi chưa từng thấy cục là nóng chỗ nào chỗ kia, mà không nóng chỗ nào mới chết tôi chứ. Tôi nghĩ đây là mẹ tôi mới cứu được á, tôi nói đây là mẹ con
thương đó sư phụ, thì là thế hợp với tâm của Đức Phật, rồi bác Lâm là niệm điều nữa.
Yeah, nói thấy rõ là cái công dụng của cái thần chú mà giảng sanh quyết định, bởi cái chữ giảng sanh quyết định chúng tôi sử dụng địa tạng rồi không sao, sử dụng sám hối rồi không sao, sử dụng luôn cả điều lại hải trụ âm nhớ không, cứ Phật lên xuống là lại hải trụ âm cũng không sao, rồi sử dụng kinh Di Đà là có như con bữa cũng xong, chú lên nghiêm cũng không sao, bây giờ chỉ tới cái giảng sanh quyết định thần chú thôi. Mà giảng tới thần chú là cũng 55 phút cuối cùng mà được, còn 15 phút cuối thì ông quên cũng loạn thạo gì tin không? Chỉ có ma chướng thôi à?
Từ vì ma chướng, nhưng mà khi mà con ở dưới Liên Sơn, con nghĩ sư phụ thành công 100% trong cái lòng con cứ tin.
Trời ơi, cũng tại vì ông này đón vào trên trường nè. Con nói sư phụ con thầy nghĩ thế nào? 100% nhãn sanh có không? Tôi dám nói gì vậy đó, tại vì tôi biết là 100% nhãn sanh, tại vì tôi đi hộ niệm mấy đám là tôi thấy khỏe lắm, tôi không có chuyện gì mà lo. Thành ra tôi vững tin là tại vì tôi đã khai thị bà trước rồi. Mà bà nói bà muốn giảm sanh, khi thầy khai thị xong má con nói muốn giảm sanh ngay lúc đó có không? Một cái người mà muốn, khi tôi khai thị bà sẽ được về làng, bà sẽ được đi quan tài, bà sẽ được làm lễ đắp y. Rồi bà nhị bà nói bà muốn dặn sang ngay lúc đó là tôi phái, là cái người mà không sợ chết là tôi rất dễ. Nhưng mà sau cái chen đó rồi đó, bà biết thấy Phật Di Đà không dặn sang là bắt đầu bà nói không muốn dặn sang nữa. Rồi ăn Tết luôn để thành cái cơ chung đầu nữa. Cái khe này là quý vị cẩn thận dừng cho thầy đó. Thứ nhất, không phải là trốn như buồn tắm khóc, mà yêu cầu ra ngoài xe khóc tôi cũng thấy nữa. Ồ, cái đó là tôi chưa từng biết.
Cái thần thức của
bả động được thì thầy phải tự nhiên trung tâm thầy đang điều tự nhiên thầy thấy nó ra ngoài xe nó ngồi nó khóc. Nha sĩ á, ủa sao kỳ mà thấy như vậy rồi cái gì? Hả, thấy như vậy cái là bà nhảy gì được, từ trên này bà nhảy xuống cái ngực, bà nhảy xuống ngực mà nghĩ tới con á, mà tôi kéo lại tôi đừng có nghĩ tới đó, nghĩ tới ngày Địa Tạng, cái công đức của mình cúng thì cái bắt đầu nhảy nóng lên đây, mà nóng lên đây cái bắt đầu tự nhiên ông tụng lộn xộn với tôi không có tiếng tâm được, ông lọt cà đạo tôi ngưng cái là tôi bản rồi. Mà cái đau khổ nhất đừng có bao giờ uống nước trước mặt cái người mà không uống nước được, tại vì họ rất là khác, họ khác bằng cái khi mà mình chết trong cái trạng thái mà bà đang 5 ngày không uống nước có gì, không uống được một muỗng nước nữa nha. Mẹ con 5 ngày coi như là không được cái nước gì hết.
Chỉ là cái tưởng của họ.
Cái tưởng của họ không có chết mình á. Thành ra từ nay đó là cái kinh nghiệm. Ráng chịu khó uống nước thì nhiều. Rồi vô. Đừng có chút xíu vô. Rồi đi tiểu. Rồi chút xíu vô ra uống. Là cứ lộn xộn thầy biết. Đó mấy ông nghèo chút xíu là 2 tiếng ra đi tiểu. 2 tiếng vô uống nước. Mà bữa đó còn chút nữa là coi như cái phước sao đó chứ. Trong đó là Liễu Châu nó đang biểu là đem cái dự mức ra mà thầy đã đọc được, tự nhiên thấy có cái mức thì thầy quản hồn rồi. Rồi hôm nay ông chuẩn bị đi lấy tà xăm, phải không, con chuẩn bị lấy tà xăm để cho sư phụ nữa. Trời ơi, mình thấy con bữa đó mình quản hồn. Thật ra khi mà vô cái đó là mới biết mùi à, biết mùi là tại vì bả nhân xăm được 3 cái là bả cũng có những cái nghịch duyên, nhưng mà cuối cùng nó có những cái thuận duyên. Và 3 cái tôi rất là lo, tự nhiên ra ký hợp đồng với nhà hoàng trước mà nhắn ký trước chưa chết thì nhắn ký là lấy ngày thứ 7 chủ nhật biểu đề Brazil luôn, tôi lựa hồn cho bả luôn, mà lựa luôn cốt đồ đủ thứ hết, ngầu lắm. Trời ơi, cái này nói sao tụi nó phải không, mình nằm chẳng này bây giờ chết không đúng. Bả mà chỉ cần mới chết qua ngày thứ 2 đó là cũng thật lắm hết. Phật tử đâu đây để mà đi lo cái chuyện mà dàn đưa người lên đây nè, hả, đệ tử thì đi làm thì mà chết đúng ngày sáng thứ 6 ngày hôm 3:21 thứ 6 đúng không tụi con? Và sau đó là cái là nhà hoàng bước ấp vào 6:00 sáng, cái đó 6:00 sáng xong là tới coi như là đưa ra cái là vô trong cái thứ 7. Mà ở đây tụi tôi không cần nhà hoàng làm, xong xuôi là cho tắm rửa thay tả, không có một đồ dơ trong cái người lãng nha, tả sạch mắt con ha, không có một miếng tiểu, không có một miếng phân trong người lãng nha, tắm rửa tự mấy con tắm, mặc áo hậu cho bả luôn. Rồi bảo hậu xong rồi nhà bàn chúng tôi mới đắp xong rồi, sau đó ra nhà hoàng. Và khi đó thầy gọi lại, thầy nói bây giờ á, áo đại la ni này đắp sơ với này rồi, sau khi làm lễ tụng kinh thuyết pháp 2 thời vào đó rồi ngày chủ nhật, đưa bà lên đây với 3 xe cảnh sát và đi cho 12 chiếc xe ben chạy như là Obama vô đây vậy đó, vô đây mở cửa đánh trống bát nhã, ôm đánh đồng trời lên đưa vô đây. Qua người ta đi rất là nhiều, mỗi có tràng qua tới 2.000 đồng, tôi đem vàng để 6 tràng qua lên này, phước bà được cúng Phật cho có phước. Rồi bắt đầu mở quan tài ra, bắt đầu đây là tụng kinh, tụng kinh, làm lễ truyền y cho bà, truyền lại 10 giới sa di. Rồi bắt đầu đi kinh hành đây, rồi làm lễ xong rồi đó, truyền các giới lại, rồi bắt đầu đắp y, rồi đẩy bà qua ở bên Địa Tạng để cho lễ Địa Tạng. Rồi đưa cái bát nhang, đưa cái hình bản dần nhập khắp Địa Tạng. Đó, tụng thời kinh, rồi con cháu lại, rồi phát nguyện là mai mốt cái tiền mẹ con mới dùng để mình làm cái tượng Địa Tạng đầu tiên, hướng cho bà biết. Rồi bắt đầu đẩy đi, mà cô biết không, đẩy cái đường này đi vòng ở này ra tới đó, cái eo này đẩy đâu được, tại mình đi dai cái đường lan can đó để cho người ta đi bộ đâu, thì ra đẩy một tài đâu. Bữa đó con có quay thuốc gì dính không, đẩy cái thuốc dính nó chết rồi, giờ kiểu này chở lên bể nghĩa hết mà nặng nữa hả. Nhưng mà bữa đó đi được rồi uống éo đẩy sao giái mà sao đẩy ép nó đi qua, nó qua luôn vô rồi làm lễ rồi đẩy ra. Mà bữa đó rất là may gặp ngày sức bù vô, thành ra nhà hoàng với họ xét cái giờ là 5:30, không được quá 6:00. Thì quý vị nhớ 2:00 là động quang, chạy lên đây ở dưới là 12:00 là động quang, lên tới đây là đúng 2:00 đánh trống bát nhã, đưa nhập quan tài vô đây làm lễ.
Sư phụ truyền giới ngay,
truyền giới tại đây,
tất nhiên là thần thức của bà đã đắc giới đó, sư phụ.
Dạ, rồi tôi đặt lại là Nhi Cô Thích Nữ Hồng Phúc. Đặt tên là Pháp Hiện Đồng Hoàng. thấy không? Rồi bắt đầu mới là làm xong rồi đi trên hành đi nhiễu ba vòng, rồi hái những cái hoa của bà cúng mỗi người vô bỏ, rồi cuối cùng trong cái hòm rồi bắt đầu đắp lại, đắp lại và đẩy qua thắp địa tạng, bên đó làm lễ địa tạng xong rồi để lên xe chạy về. Nhờ sức bò bo thành ra đường nó không có kẹt, và chạy đúng tới nhà hoàng là 5:30, vô đó chúng tôi tụng thời kinh nữa, rồi bấm nút lấy cái y sơn di đẩy ra, đẩy lên phủ cờ tấm sàn khe đẩy luôn tiêu. Đó là tụng như vậy, là cái đó là rất là ngon. Tụng xong rồi ngày hôm sau á là tôi còn nói, tôi nói bà nó có xá lợi đó, thành ra sau khi bà chủ nhà hoàng nó thiêu xong, cái bà gọi tụi con, nó nói có xá lợi rồi, tụi này nó mới hốt lên đây, này nó hốt lên bên đây thì bắt đầu ngồi điếm lửa đây, có một đường đi quay à, nó có loại màu hồng, có màu trắng, có màu xanh xanh, nó lửa đây, lửa đây. Lúc đó là tôi mới thấy tụi nó đang mê xá lợi của mẹ nó quá đi, nhiều cái hột sòn nổi luôn, thành ra là lúc đó là hai vợ chồng ở Đà Lạt đâu mất rồi đó. Hai vợ chồng này là đầu tiên đến tìm tôi, thành ra tụi này nó không biết là nó là Việt Cộng hay quốc gia. Thì lúc đó nó cứ kiếm tụi nó nói chuyện, mà tôi cũng thấy tội lắm, nó mới nói chuyện được. Thôi giờ tụi con đưa sư phụ ra phi trường, tại sư phụ phải bay về bên kia. Thì nó đưa tôi ra quải làm hoàng lắm, rồi bắt đầu tôi lên máy bay. Tôi lên máy bay rồi khi thầy tới phi trường, thầy có nói chuyện với Mỹ không? Đó, nói chuyện với Mỹ Châu. Nhưng mà có cái tin là đồn ra là thầy vậy bắt cóc rồi, bị Việt Cộng bắt cóc rồi. Thầy về tới phi trường, thầy gọi điện thoại qua thầy nói chuyện với con. Mỹ hỏi sư phụ khỏe không, thì thầy nói sư phụ tới nơi nhớ không? Nói gì Mỹ Châu? Đó. Thì tự nhiên là có cái tin là thầy bị hai Việt Cộng bắt cóc rồi. Cái bắt đầu lõm cào cào lên, nghe nó liên thông gọi kiếm bên đó, gọi ôi ra tùm lum. Mà tôi lúc đó tôi mệt rồi, tôi nói nha, tôi đã nói với Mỹ rồi, thầy không mở phone nữa, tại vì đuối rồi. Tại sao vậy? Nếu mình mở phone lại giờ có ba cái đám nó đang ghét like, một là má nó vợ mình đậu, hai là má vợ mình bắt, ba là má vợ mình khoai, mà ba đứa nó chết nữa, giờ mình thà mình bộ mình bắt mình cướp bây giờ mà đi nữa tôi chết á. Thành ra tôi thà tôi ốp phone. Thành ra bên đây nó gọi tôi lưng là la không được, nói thầy không lai bị Việt Cộng bắt mất rồi. Cái ngày sau tôi mở lên thì tôi mới biết là đúng là mấy bà Tám báo tin sai, phải không? Nhưng mà rõ ràng hai ông không phải Việt Cộng, bây giờ còn ngồi đây này bị quá trọng tài nè. Hai chồng ngồi dưới trên Đà Lạt. Rồi, thì tôi nói cái kinh nghiệm, cốt lại là tụi con làm ơn, những người có di chúc viết dùng cái câu, là khi mà nó đưa tôi vào hospital, cái máy lai suất bọt, máy thở oxy, chỉ giúp cho tôi duy trì để sư phụ tôi là ai đó qua để mà hộ niệm cho tôi ở giờ cuối. Sau khi sư phụ qua rồi, ông đứng trong tụng đó 8 tiếng với bằng hộ niệm, rồi rút máy 15 xuống đi. Mà cái đó là cái ngu của thầy đằng sau, là của Minh đó. Qua tới nơi bả đang nằm trong cái phòng nhỏ, thì bắt đầu một Kiều Liên có mặt ở đó rồi, bắt đầu dời bả ra, thì một Kiều Liên rút máy và đang là bả lúc quá nói gì, tôi quả hồn nó gắn vô lại để bả chết có mà. Bà ngủ trong cái phòng nhỏ rồi, con nhớ không? Là buông ra cái phòng ngoài để làm cho nó sang trọng. Thì một Kiều Liên nó vừa nó rút dây cho bà lúc đó bắt đầu tôi nói, ê bà ngủ chết, bà chị bà ngủ chết. Một Kiều Liên mới cắm trở lại, và vợ một Kiều Liên mới đi tìm cái tên sinh con. Rồi ở tay thì khiêng bà cụ, với cái giường tay thì khiêng cái máy có không? Và lúc đó thầy quên hẳn luôn cái máy này nha, làm như là cái máy trước nó chết kìa đó. Mà vô, một Kiều Liên vừa rút dây điện ra thì bà lúc bắt cái đầu ống gọt. Cái tụi nó lấy của Kiều Liên cho kìa, bà cụ chết, phải không? Tụi tụng gần chết luôn, cái bắt đầu nó nói thầy ơi, tụi bấm quẻ bà đi, mà sao bà không đi? Bắt đầu nó cái cục quỷ này, cái máy hồi xưa làm gì mà mấy ngàn năm trước nó có mối tự gì chú được, phải không? Ông nói tụi mới tỉnh. Bởi nó bắt đầu nói là cái này hả, không đi là tại này nè. Tụi nó tụi nói, ủa vậy sao ngày vô mình còn sợ rút dây ra nữa? Thành ra từ nay tôi dặn cho mấy ông mà thấy cái đám vậy, mình đừng rút dây, mình đặt dây vậy nè. Cái khê này tôi học được 3 cái bài học. Thứ nhất đó, là phải sửa lại di chúc. Cái thứ hai đó là trong thời gian hội niệm đó, mà người ta không ăn uống được, làm ơn đừng ăn uống. Khi họ vừa xuất ra mình ăn uống họ thấy hết, mà họ thấy họ khởi là cái thứ 8 nó kéo họ liền. Đó là một cái kinh nghiệm mà tôi trả bằng cái giá là 400 ngày tôi mà cũng được cái bài học rất là hay. Đây là cái bài học mà tôi chưa bao giờ được thực hiện hết. Mà bữa đó tôi nói thật á, nếu mà không gì danh dự cái đám mà đám thứ hai thứ ba là thì bỏ thì tại rồi, phải không? Cũng như bà cụ đây là cái đám đầu tiên, mà đám đầu tiên này mà làm không xong là chết, phải không? Mà đám thứ hai thứ ba mà tụi con có gì thì bỏ thì tại, cũng còn có lý gì khó bài nữa xanh rồi.
Đâu chúng đồng
văn là đánh 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 hả, là cái đưa quan tài đây xung quanh là qua để đầy hết. Rồi khi mà đưa bản ra rồi đặt pháp danh lại truyền giới là vàng tụng kinh đàng hoàng, Tụng nghi thức trình giới đồng bàn, đọc trình giới một rồi bắt đầu đưa mà ra đánh cho bất ngã, đưa vào qua địa tạng. Thành cái đám của bà đó, tôi nói xin lỗi bà đó, tôi nghĩ là hồi đó giờ tôi chưa có ai, chỉ có những bậc hòa thượng mới được về làng đó. Mà cảnh sát nó nói nó chưa có nhận ai lái kể như hai tiếng đề. Nó lái thì tôi nó lái lô cồ mà nó đưa quanh quê thôi. Nó chỉ đưa tới cái chỗ nhà hoàng rồi nó đi về là tự động, nó đâu có đưa. Làm nó xuống ra cái đậu rồi nó chờ nó tiếng rồi nó vô đây rồi đưa ra nữa. Mà cái gì biết đó, 500 đồng người đó, nó ít đâu ạ. 2 tiếng đi, 2 tiếng về, 1 tiếng làm lễ là 5 tiếng. Mỗi ông cảnh sát 100 đồng, ô bà tham, ngày xuất bộ vô, mai là nó đi đó. Chứ nó không đi cũng làm gì nữa. Thành ra bà có cái phước báo khi bà đã sanh là tự nhiên, mọi sự nó im chèo mất mái. Không, đánh nó bóng ngã ngon, bữa đó đánh rầm trời, đánh nó tấm rồi. Không, bà là chỉ có bậc hòa thượng nó mới được như vậy thôi. Trong khi bà có cái phước báo được trước mẹ con á, có tu được trước, thầy nói không có dễ đâu. Thành ra là bà có cái phước báo. Rồi bây giờ cái xá lợi của bà thì con làm gì vậy? Đang bỏ vô hộp này. Dạ, đậy lại rồi mấy cái nhung nó để lên, tụi con đừng có chia ra để chung một cái hộp á, là để cho coi và cái đừng chia ra. Thành ra tụi con tu đi, thầy biết Đức Phật Di Đà không có dễ dàng chúng ta. À, và cái pháp môn này là cái người đầu tiên, bà là lô số 2. Lô số 1 đó là bà kết đó. Bà kết ở Oklahoma. Bà là lô số 2 tại vì cô tiếng Việt Dung, Việt Dung là tăng ni có làm, thì là bà lô số 2. Bây giờ bà nào lô số 3? Chuẩn bị đi, rồi bà lô số 4. Tôi thực hiện lô số 4, chuẩn bị đi. Đấy không? Đầu tiên mấy cái bà dành nhau lên này giờ nghe vậy, chứ phụ con muốn đổi qua lô 100 nữa đâu. Công nhận chết có trật tự đó quý vị, công nhận cái làng này chết có trật tự lắm. Vừa ăn tân gia lô số 1 là bà kết đi. Là lô số 2 liền. Nhưng mà con giờ là lô số 1 phải không? Con sống lâu lắm chết hết 99 đô rồi có trở lại con rồi. Không, rất là vui. Đây là những cái kinh nghiệm xương máu đó quý vị. Mới thấy rõ rằng ai đã từng đi vượt biên rồi đó, mình niệm Phật chưa? Tôi thấy không? Tụi con nhớ lúc tụi con thấy cá mập nó sẹt sẹt cái gì nha. Nó nhảy qua rồi sống như cái nhà mình niệm Phật dữ không? Rồi niệm quá trời quá đất, phải không? Thầy cũng vậy. Thì cái ngày hôm đó thầy niệm giống như vậy đó. Và nó ăn tiền mà bắt long á, là người niệm là cũng như là Bồ Tát cứu tôi. Lúc đó ông niệm rất là ngon. 15 phút cuối cùng á, ổng niệm mà tôi đọc được cái tâm ổng, ổng không xong rồi. Tụi nói thật á, cái tâm có nói câu đó không? Ổng tụng là tụng nhưng mà cái tâm ổng xong rồi. Thành khi tôi xong cái ổng nói đảnh lễ thầy. Cái tư tưởng ổng á, lúc mà sử dụng pháo hoa đó, là cái ổng nói ổng xong rồi đó, có câu đó. Ổng nói chết rồi. Có vậy hết mà thầy nói. Hay lắm, cái phút 15 phút sau ăn tiền rồi. Tụi con chiếu đi, chút này tối này chiếu cho bà con coi. Muốn coi không? Yeah. Phim này tôi nói một điều riêng là 3 năm sau nó ra, mà nó ra sớm lần này nó có cái kỳ cục lắm. Có những cái á, mà tôi biểu ra nó không ra. Mà có những cái ác sai tôi biểu giấu lại thì nó lại ra. Thật ra đó, đưa trên mạng MP3 rồi bà con nghe hết rồi, nhưng mà bà con không thấy được hình. Thấy không? Tụi con nghe lên mạng rồi phải không? Bữa nay coi hình mới ăn tiền. Hay lắm. Mà tại vì cái này thầy không có thầy. Cái phô hoa này là của sư ông Kiến Châu dịch rồi ông để lại. Ông nói cái này là dịch từ vùng Mật Tạng chứ không phải của Tây Tạng. Thành ra ông nói khi mà người như vậy con phải sử dụng vậy, phải dùng như vậy, vậy 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 thôi mà ông cũng chưa xài tới. Tại vì ông là tu thiền. Mà giờ chót á, ông đau quá ông mới chuyển vào tịnh độ. Thì cô Như Thủy có nói là tiễn cha đó. Thì ông già trong tu thiền mấy chục năm theo hòa thượng Thanh Từ, cuối cùng chuyển vào tịnh độ. Còn ông dịch cái này mật tông á, ông đưa cho tôi. Thì tôi cứ ngồi tôi coi hoài, mà lâu nay quý vị biết là tôi không dám phổ biến ra. Rồi tôi khi nào mà gặp cái khe nào mà nguy hiểm quá thì tôi mới sử dụng cái phô hoa. Mà cái khe bài này là đúng là một cái khe mà phải sử dụng phô hoa thôi. Mà sử dụng phô hoa rồi nó có những cái kinh nghiệm đó. Nó dịch giống như là kinh thông này, nó dịch mà coi như mình dịch nó mặt thay đỏ mà gân nó nổi lên hết. Gân thầy rất may là lúc này thầy không bị bệnh cao máu, thầy đã hết cho thầy nhịn ăn thì chỉ được hết. Chứ bữa đó mà thầy còn cao máu là thầy giảm sanh đi. Nghĩa là hết mặt đỏ hết, giật méo miệng thầy luôn hết. Không phải, tại vì tôi nói là phải giảng sanh thôi, không giảng sanh là chết. Thấy không? Bởi giảng sanh rồi nó bắt đầu có sách mỏ nè, sách chuông xuống nhà hoàng, thấy không? Mà chủ có hỏi, tôi nói tôi đi làm lễ rồi đâu la hôm qua bị tụi nó đi quá, nó không cho mở âm thanh, không cho gì. Bây giờ qua đây là cho nó, ôi tôi đi thoải mái lắm, mình việc thầy cũng lên cỡ nào cũng được. Sáng đó ông kệ mình ông xách cái chuông vô, mà nó hỏi cái chuông vậy hả? Tại xung quanh nó có bốn phòng, rồi mấy con hù cái chuông này là nhỏ nhất của nàng là gì đà, thấy không? Xách cái mỏ vô được mà nó mỏ hả? Bự như vậy tôi nói bà nói mà. Và nó muốn cái mỏ nào cái này là nhỏ nhất á, hay là bà muốn đổ tôi lấy cái mỏ lớn, mỏ nó sao được rồi, được rồi. Mà quý vị biết nó quýnh ngoài Phật kinh người ta nghe đó, mấy cái phòng kia tụi râm quýnh đó, là mà tôi như thầy trò chiến thắng rồi mà quýnh nó bể luôn. Nhưng mà bữa đó mà thua là lấy cái mỏ nhỏ mình nó chậm. Không, nó vui lắm, tại vì thật ra đó mãi lên xanh rồi tôi không có mệt. Nó bận lúc đó nhưng mà nó vui mấy ngày luôn, nó vui cũng giống như cái niềm vui mà giống như quý vị giờ tôi mới biết là đau đẻ rồi, là đẻ xong đứa con sướng nào. Tôi nhờ đứa kia hỏi sư phụ, sư phụ sao đó, bây giờ tôi mới hiểu đàn bà mà đau đẻ rồi đó, mà nó đẻ rồi đó đứa con rồi nó sướng, thì đứa con của thầy là phải nhanh sẵn là đứa con của thầy đó, bởi vì hàng chi mấy bà đẻ hoài chúng nó không sợ. Phải không quý vị? Với tôi giờ đã sợ rồi, phải không? Đó là con so của tôi, gì tôi để con lạ để con lẻ nữa. Rồi thôi hồi hướng. Ở bên kia chuẩn bị không cho người ta rest time một cái để người ta đi bathroom, tại tụng Địa Tạng á, rest room cho nó xong xuôi rồi cho người ta nhiều chuyện mà nội giới kiến thì mình tụng buổi chiều cũng quyết lắm. Và bây giờ chúng ta hồi hướng, nãy giờ tôi nhắc lại những cái vui buồn của cái sự ra đi của cụ bà Hoàng Thị Tý. Con sinh ngày 15 tháng 2 năm 1926 tại Thái Bình, Việt Nam. Bà viên tịch ngày 31 tháng Giêng năm 2013 lúc 7:31 chiều ngày thứ năm tại thành phố Sugarland, Texas. Tôi nguyện hồi hướng về pháp này để cho cụ tăng lên thượng phẩm thượng sanh. Quý vị biết tụng biết mà nhớ tên cái thùng của bà luôn. Quý vị thấy dễ không? Không có cái đáo nào tôi nhớ đâu, đó là Hoàng Thiện Trí nữa. Mà tụng quá chừng nữa. Giờ thì còn nhớ rõ không? Tụng riết mà ngày nào cũng thấy tụng biển, tụng riết mà nó vô cái đầu hồi nào, nên thành ra là chắc là mẹ tiền kiếp của tôi đấy chứ đâu, chứ làm sao mà tôi khổ vì mẹ tôi còn. Mẹ tôi mồ côi tôi không biết nữa, mà chính bà này khi khởi cái tâm từ bi đó, là quý vị mới tụng người ta giảng sanh được. Dạ, khi nghĩ tới từ bi chỉ là mẹ mình, và nghĩ tới cứu mẹ mình, mà trong đó nghiên cứu tôi là chính.
Thầy còn nói nếu mà bà không giảng sanh đó, lại nhà hoàng á, thầy cũng tụng, mà thầy xài cái mỏ dài nè.
Được rồi.
Bây giờ chứ con đưa thầy ra, con phải có điều kiện với sư phụ. Cái mỏ này á là con thỉnh từ ở thầy
Tiền
Quá. Dạ. Nhưng mà con lên con đỉnh lễ thầy. Sư ông bên nhà xong rồi con qua thầy Tiền Quá, lúc mà cái quá hồi vừa rồi
á,
một cái đọc được
đọc đọc. Vậy con cũng thầy không? Không đưa thầy con. Không có lấy đâu, không có lấy đâu. Thầy xuất gia để làm trộn cho con cái mỏ này. Mà bỏ con cái mỏ này chứ là không giảng sanh của tụi cái mỏ này đó. Sau này quý vị thấy gì đám không? Mà thấy xin chú Tệ Minh khiên cái này vô là biết đám là sao rồi đó nha. Mà nói đó, mà khi nào mà thấy chú Tệ Minh mà cầm cho nếu một cái chuông nhỏ xíu nữa là biết rồi đó nha. Biết cái đám này là giảm được thưởng phẩm thưởng gì nữa. Ở thử rồi. Bây giờ là cái hiểu thầy con mình nha. Khi nào á mà tụi con thấy thầy cho cái mỏ nhỏ là vô lại phẩm đại đi ở đường giáp biển lại nha. Họ để thử ai cũng không biết. Còn khi nào mà thấy giá chuông đỏ này là biết là ngon rồi đó. Là họ để thử của ai của Thích Hồng Lai, thấy không? Ông hao nó bỏ đó, tôi không biết, tôi vô tôi quen bà cụ này thôi. Nhớ nha. Khi tôi về cái đó bây giờ tôi không hiểu tại sao mấy bà đẻ hoài không chán, tại vì đẻ xong thấy cái sản phẩm của mình nó sướng rồi là sướng. Phải không quý vị? Quý vị đạo tượng đẻ nó chuyển tụng 3-4 ngày thử coi mà là thấy mặt con sao? Nó vui. Tôi cũng vậy, cứ nghĩ tới bà tôi đời mình giờ mới hiểu được. Tôi là đàn ông mà tôi hiểu tâm trạng đàn bà. Đẻ đạo cỡ nào tôi chuyển bụng 4 ngày bây giờ tôi đẻ được bà. Tôi sướng quá chừng. Em bố tôi đưa là đề tài là mang nặng đẻ đau nhưng mà không sợ đẻ hoài. Chịu nghe đề tài đó không? Rồi thôi chúng ta mời hướng cho chuẩn bị đi tới xuân rồi chúng ta qua bên Pháp Địa Tạng đi cúng dâng cho mấy cái vị cụ quyền thất tổ thờ ở trong Pháp Địa Tạng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Rồi một tiếng rưỡi rồi quý vị sau tay sau chân đi dạ.